Này các vị biết sao không? Con bệnh nặng này á, ổng ra được cửa sổ rồi á, ổng ráng sức mặc dù đau đớn, nhưng mà ổng mới chỏi tay. Tức là chỏi tay trong đau đớn, ổng chỏi cái tay ổng lên để ổng có thể là nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì câu chuyện nó kể như thế này. Khi mà cái người bệnh nhân này được đến cái cửa sổ, níu được cửa sổ và vướng nhìn ra, thì ổng bàng hoàng. Bởi vì ở ngoài cửa sổ là một bức tường màu trắng, không thấy gì nữa hết. Ông mới ngạc nhiên, ông mới kêu cô y tá, ông hỏi rằng làm thế nào để một cái người bệnh nằm ở đây là con bệnh phổi đó, ông có thể diễn tả tất cả những cái cảnh bên ngoài, kể cả hồ nước, kể cả thiên nga, kể cả những cặp tình nhân đi dạo mà tôi chỉ thấy một bức tường không mà thôi. Thì cô y tá này nói rằng ông bệnh nhân, người bệnh phổi chết đó, ông mù. Ổng mù. Và những gì ổng kể cho ông nghe đó là ổng muốn khích lệ ông, làm cho ông vui đó thôi. Thì câu chuyện mới chừng đó thôi. Các vị nghe kịp không? Các vị nhớ là câu chuyện đó không? Có nghĩa là ông, khi ổng ngồi dậy, ổng thấy bức tường ở nó chắn vào cửa sổ, không có thấy gì trơn, thì ổng hỏi, thì bà y tá cho biết rằng cái ông mà đã chết và kể cho ông nghe những câu chuyện đó là bệnh nhân, đó là bệnh nhân mù. Và ông kể cho nghe, nghĩa là cái diễn tả tỉ mỉ của ông là ông chỉ muốn làm cho ông vui mà thôi. Và cái điều quan trọng trong câu chuyện này, người ta kết luận rằng cái quý giá nhất, cái điều mà chúng ta làm cho mọi người khác được là mang lại niềm vui cho người khác, mặc dù hoàn cảnh của chúng ta đang khổ đau cỡ nào đi nữa. Các vị kịp không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai rằng khi mà chúng ta chia buồn, thì chia buồn với ai đó, họ có người thân bị chết hoặc có một chuyện gì bất hạnh, thì chúng ta chia chỉ được một nửa mà thôi. Nhưng nếu khi chúng ta mang lại niềm vui cho kẻ khác, thì niềm vui đó trở thành gì? Gấp bội. Tức là các vị muốn mang lại một niềm vui cho ai, thì người ta đã vui thì mình đem thêm một cái niềm vui nữa, cho nên niềm vui đó sẽ trở thành gấp bội. Cái niềm hân hoan đó trở thành gấp bội cho chúng ta. Vì vậy hiện tại các Phật tử chúng ta đang có một cái thế giới, đang ở trong một thế giới, cho nên nhiều khi mình ở trong một hoàn cảnh rất là đau buồn, rất là khổ, giống như cái mười mù không thấy gì cả. Nhưng mà cái hoàn cảnh mình và mình đang bị rút nước phổi là sắp chết rồi, nhưng mà vẫn đem hết tất cả những khả năng, đem hết tất cả nghệ thuật để mang lại một niềm vui cho kẻ khác, có nghĩa là đã mang lại an lạc cho cuộc đời, trang nghiêm cho cuộc đời, và làm cho người bên cạnh hạnh phúc để mà có thể còn sống lại, mặc dù thân mình đã thế nào đi nữa. Cho nên khi chúng ta cho ai một món quà gì, chúng ta ban vui cho một người khác, là chúng ta tăng thêm cái niềm vui cho người khác. Và nếu dù là chúng ta có tốt lắm, chúng ta có chia buồn, thì chúng ta chỉ chia được có một phân nửa mà thôi. Và cái mà các Phật tử có thể thấy rằng hiện tại chúng ta đang có cái hiện tại, lúc nào mà các vị muốn đếm thử, muốn biết mình có giàu có hay không, thì các vị tính hết trong nhà những món đồ gì mà không mua được, thì các vị thấy rằng mình giàu hơn ai hết. Các vị nhớ không? Các vị muốn biết mình có giàu hay không á, thì các vị trở về nhà và tìm được những món quà hoặc món đồ gì trong nhà mà món quà đó mình không mua được bằng tiền, thì mình sẽ biết mình là người giàu có. Cũng vậy, ngày hôm nay là cái hiện tại. Tất cả các Phật tử có mặt ở đây là hiện tại, và đó là món quà, và đó là những gì quý giá nhất, và đó là những gì tốt đẹp nhất, an lành nhất mà Thầy có thể gửi đến và chúc cầu cho các vị. Tức là sự hiện diện của chúng ta, đôi mắt chúng ta còn thấy được, lỗ tai chúng ta còn nghe được, chúng ta còn chia sẻ cảm xúc được, tất cả mọi sự hiện diện đó là món quà quý giá nhất, và xin được gửi tặng tất cả các vị. Chúng ta đã bắt đầu trang nghiêm rồi, chúng ta đã và đang từng bước trên con đường của trang nghiêm. Cho nên có những cái các vị biết là nó bức xúc lắm, nó buồn lắm, không phải ở ngoài đời các vị mới có đâu, ngay cả ở trong vai trò của một người thầy, hay trong vai trò của những người tu sĩ. Thầy kể các vị nghe chuyện này, chuyện này có thực 100%. Có vẻ nó hơi ngạo đời chút, nó có vẻ hơi chua xót, hơi thô tục một chút, nhưng mà đó là có thật. Cách đây có lẽ khoảng chừng 25-30 năm gì đó, thầy ở chung với một vị huynh đệ mà ở chung một cái chùa ở miền quê. Thì các vị biết là cái chùa ở miền quê thì nó khổ lắm, cho nên cái nhà mình nó đụng vách, và cái vách mà cái phòng của thầy với những vị đó ở thì nó đụng với một cái vách của những người ở phía sau. mà những người ở phía sau là những người nó nghèo khổ, không thể tưởng tượng được, quần áo rách rã, và kể cả cuộc sống và tâm lý họ cũng nghèo khổ nữa, dung tục, nói những lời thô tục nhiều hơn là những lời tốt đẹp. Nhưng mà nó ở lại cạnh chùa, cho nên bởi vậy khổ lắm. Người ta nói ở cạnh chùa tìm không có người tốt, không biết tại sao vậy. Nghĩa là những người ở cạnh chùa là những người phá chùa. Rồi các vị biết làm sao? Thầy chỉ có quan điểm là nói rằng bởi vậy cho nên á, ở chùa nó có một cái hồ sen rất đẹp, nhưng mà khổ nổi những cái con mà ở dưới cái hồ sen đó, như con cua này cái lại cắn bông sen. Thì cái buổi sáng hôm đó mới chừng 5-6 giờ sáng là cái giờ ngồi thiền mới xả chút à, thầy với cái người huynh đệ đó đang ngồi tính nói chuyện đồ, mới ngồi lật sách ra nè, thì cái đứa bé bên cạnh á, bên cạnh nó có một đứa bé con, nó khoảng chừng 1-2 tuổi gì đó không biết, trời, nó khóc inh ỏi, nó khóc còn hơn cái chuyện mà mình nói rằng mình là ngắn nhất con nít. Thầy có ba cái sợ nhất khi mỗi lần thầy về quê thăm nhà: một là heo kêu, hai là con nít khóc, thứ ba là cái gì biết không, thứ ba là cái nhà nó chật chội, cho nên mình không có cái chỗ để mình vòng giống như cái chùa. Tại vì nhỏ lớn mình ở chùa mà, cho nên sợ nó, trời, con nít nó khóc là một cái chuyện khủng hoảng thần kinh. Mà nó khóc ở bên mình, mình đã không có con rồi, nó khóc còn hơn con mình nữa, làm sao giờ, nó ở kế bên chết mà. Rồi các vị biết không, mẹ nó dỗ nó, nó thôi con nín đi, ráng nín đi mày, không nín hả, trời, mèo nó cắn mày á, nói vậy đó, nó con mèo nó cắn, con mèo nó tới kìa. Cái đứa nhẹ mới đầu đứa nhỏ nó khóc lớn hơn, nó nghe cái nó ngưng nó khóc. Thì con huynh đệ thầy ổng làm con mèo, ổng làm mèo mèo, ổng kêu giống con mèo, kêu hay lắm. Thì các vị biết sao, khổ nổi á, cái người bên kia nói mèo đó mày thấy chưa, nó tới đó, mau tới đi, cắn con chim của nó đi. Thờ ổng đang meo meo cũng ngưng luôn. Tội nghiệp, nó dung tục thì thôi, nhưng mà chúng ta cứ cảm giác rằng chúng ta đem lại một sự bình an đó, chúng ta chấm dứt một sự khổ đau, một sự khóc thét của đứa con nít. Nhưng mà rồi chúng ta chịu một cái chuyện hoàn toàn rất là thê thảm, rất là đau buồn. Ổng thì ổng ráng, ổng diễn tả, ổng là một con mèo thật, nó kêu thật hay để cho đứa bé kia, cho nó biết rằng có con mèo. Mà mẹ nó thì chơi một câu thì quá chua xót, chơi xong con mèo nín luôn. Không biết rằng thầy có cảm giác được, thưa với các vị rằng không biết rằng con mèo nó có còn tiếp tục được nữa hay không, nếu thật sự nó hiểu rằng nó sẽ đến để làm cái gì giờ. Cho nên con mèo đi ra luôn. À, nhiều khi thầy nhớ lại chuyện đó muốn cười ra nước mắt các vị phải không, nhưng mà thầy nghĩ đến tịnh độ của chị, thầy nghĩ đến cái quá trình mà để trang nghiêm của tịnh độ của chúng ta đó, nó có những cái mà chúng ta dù hoàn cảnh chúng ta đau khổ thế nào thì chúng ta cũng nên làm vui lòng kẻ khác, mang lại cái niềm bình an cho kẻ khác, mặc dù biết rằng hoàn cảnh chúng ta thế nào. Cho nên nếu mà chúng ta muốn trang nghiêm được tịnh độ thì chính chúng ta phải làm những viên sỏi đốt đường, mà viên sỏi thật là tròn, thật là hiền, thật là ngoan, thật là dễ thương, để cho người ta đi trên con đường của tịnh độ, để người ta đi trên những con đường thật là êm. Tại vì khi người ta đi trên con đường thật là êm đó, người ta cảm thấy hạnh phúc, thì cái hạnh phúc người ta gia tăng, và cái vai trò nghĩ về hạnh phúc của an lạc đó của mình sẽ được tăng thêm gấp bội. Mặc dù mình đang đứng dưới gót chân của người ta, mình đang bị giẫm nát trên gót chân của người khác. Đó là một cái những quan điểm trang điểm tình độ. Thì thầy tin rằng các Phật tử sẽ hiểu ý niệm đó. Tại sao khi thầy muốn nói chuyện đó các vị không? Thầy nghĩ rằng trong thế giới này có những chuyện mình không nghĩ được, cho dù mình làm tốt cho đời, mình làm đẹp cho đời, nhưng mình bị đời trả lại những cái rất là chua cay. Cho nên có nhiều Phật tử rằng mình tu hành thì mình hay bị người ta khảo, mình bị chuyện này những cái thử thách, nhưng đó là một trong những quá trình để chúng ta trang nghiêm tịnh độ kia mà. Bởi vì một người mù mà còn phải nói hết tất cả những gì đẹp của thế gian cho một người đau nghe, và khi nào người đó mang lại cái niềm vui thì niềm vui nhân lên gấp bội. Cho nên tịnh độ tức là cõi đó thuần cái vui mà không có cái khổ. Thì bây giờ các Phật tử có thể làm thế nào mà đem niềm vui cho người khác, trong đó có cha mẹ vợ chồng của mình, mà làm cho người khác không thấy được cái khổ, mặc dù thực tại chúng ta rất là đau lòng, chúng ta rất là xót xa. Các vị chịu được điều đó không? Khi các vị chịu được đó rồi đó, các vị mới thấy rằng nếu mình về nhà có những chuyện gì xảy ra, hay là trong gia đình mình, hay là ngoài cuộc đời có những gì xảy ra, mình nhẫn nại mà để cho người đời hạnh phúc, người đời an lạc, thì mình đã và đang trang nghiêm cõi tịnh độ cho mình. Cái hành vi đó, cái tâm tư đó, những cái đó là những cái chất liệu để mà chúng ta biết rằng chúng ta sẽ trang nghiêm được tịnh độ nội tâm. Bởi vì ở đây chúng ta đọc một câu đó, chúng ta thấy rằng tịnh độ là cảnh giới của tâm thanh tịnh đã được nhất như bởi giữa tâm và cảnh. Do đó cho nên nếu tịnh độ, tâm mà thanh tịnh ở đâu á, thì chỗ đó sẽ biến thành tịnh độ. Cho nên Phật A Di Đà ở phương Tây thì toàn cõi A Di Đà của phương Tây sẽ trở thành tịnh độ. Nếu các vị qua phương Đông, toàn cõi nơi mà Đức Phật nghĩa là Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai thanh tịnh thì nơi đó biến thành tịnh độ phương Đông. Và phương Nam và phương Bắc, từ Đức Phật A Xúc, từ Đức Phật Bảo Tịnh, nơi nào có những Đức Phật thì các Phật tử đều có thể gặp tịnh độ được hết. Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ, các Phật tử đều có tịnh độ. Với điều kiện là chúng ta đã khởi sự bằng gì? Con đường đi về với Đạo Phật, con đường khởi hành từ một tâm, và chúng ta đến cũng sẽ đến với một cái tâm đó. Đó, khởi hành từ một tâm và thành tựu ở một tâm. Cho nên con đường của tâm là con đường không có thấy được. Giống như bây giờ từ đây mà các vị về Lót, các vị đi một nước khác 5.000, 10.000 cây số, nhưng mà khởi từ một tâm tu và thành tựu chỉ một tâm tu mà thôi. Cho nên chúng ta mới hiểu được cái câu nói trong kinh rằng thế giới tịnh độ cách đây nghĩa là 10 muôn ức cõi Phật, nhưng mà nó chỉ ở đâu? Chỉ ở một tâm tu mà thôi. Nếu có được cái tâm tu này, nếu có cái tâm vì chúng sanh an lạc và trang nghiêm sự an lạc cho mọi người, thì chính cái tâm này sẽ đạt được cảnh giới đó, nó trở thành nhất như. Tức là buông ra thì muôn dặm gom thời chỉ một câu mà thôi. Đó, thì đó là một trong những cái quan trọng nhất. Cho nên có một cái vị mà Trần Nhân Tông là ai? Là một thiền sư Việt Nam, là một ông vua cũng xuất gia giống như Đức Phật Thích Ca, là một vị sơ tổ của phái thiền Trung Lâm Yên Tử, bây giờ là chỗ mà Ngài Thanh Từ đang làm lại cái chùa ở bên Việt Nam mình gọi là Trúc Lâm Yên Tử đó. Thì Trần Nhân Tông đã từ bỏ ngai vàng, giao lại ngai vàng cho con mình là Anh Tông, rồi đi lên trên núi để xuất gia và cuối cùng thành vị tổ đầu tiên của cái phái Trúc Lâm đó. Trong một cái bài Ngài viết á, thì Ngài nói rằng tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Nếu mà các vị có một cái lòng trong sạch thì không có cần phải hỏi đến Tây Phương. Bởi vì Ngài nói rằng chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương, Di Đà là tánh sáng soi. Bởi vì đây là vô lượng quang mà, Di Đà là tánh sáng soi, mựa phải nhọc tìm về cực lạc. Tức là khi nào mà các vị hiểu được cái tánh sáng soi, tức là cái tuệ của mình, mà nó làm cho cái tâm mình thanh tịnh để nó phát chiếu được, thì lúc đó các vị nghĩa là không cần phải hỏi về cái gì, hỏi về cảnh giới cực lạc. Đó là cái bài của Ngài Trần Nhân Tông. Và nếu mà đi một bước nữa thì các vị cũng có thể gặp được một cái người cư sĩ, một cái vị thiền sư cư sĩ rất nổi tiếng của đời Trần, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ông này đúng là đạt được cảnh giới tịnh độ, các vị biết không? Khi mà ông sắp chết á, Tuệ Trung Thượng Sĩ lúc mà thầy còn học á, là học cái lịch sử của ông á, ông sắp chết, ông là mình quỷ quan, có hai lần có công đóng đến với quân Nguyên, cho nên được thưởng rất nhiều, năm thê bảy thiếp đông lắm. Khi ông chết ông về già, mà ông là thầy của Trần Nhân Tông, tức là ông là thầy của Tuệ Trung Thượng, là của vua đó, tức là của gọi là sơ tổ Trần Nhân Tông. Thì bây giờ ông mới kêu khiêng cái giường ông ra giữa cái gì, giữa cái chỗ gọi là dưỡng chân am đó, ông nằm ông nói bây giờ ta sắp chết rồi, cho nên kêu hết mọi người ra, dặn dò xong rồi ta đi đây, nằm xuống nhắm mắt chết, đơn giản vậy thôi. Bây giờ thê thiếp cứ bắt đầu ôm dò ôm cẳng đồ khóc, ông mới ngồi dậy ngó qua ngó lại xong hỏi rằng ta đã nói rồi, sinh tử là sự lớn, tại sao giờ này còn muốn não hại chuyện gì nữa, rầy người này nói người kia xong rồi, xong rồi ngang nằm xuống đi tiếp. Chỉ là một người đời thôi, một người năm thế bảy thiết, người đó được gọi là gì? Tuệ Trung Thượng Sĩ, là thầy của sơ tổ Trần Nhân Tông. Thì trong một cái bài ông có làm nói về tịnh độ, ông nói rằng là tâm nội Di Đà mạc tử khu, đông tây nam bắc pháp thân thu, trường không chỉ cố, trường không chỉ kiến cổ lưng nguyệt, sát hải trùng trừng trừng Dạ Mạng Thu, bởi vì chữ Hán là nó phải đọc các phật tử nghe cho kỹ. Mà nếu dịch chữ Việt thì chúng ta sẽ có dịch là Di Đà vốn thật pháp thân ta, nam bắc đông tây khắp chói lòa, trăng thu ngựa ngự giữa trời cao rộng, mà đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. Nghĩa là hai câu cuối nó quan trọng một chỗ là nếu mà các phật tử thể đạt được là các phật tử thấy rằng giống như một mặt trăng nó ngự giữa ở trên cái cảnh trời cao này thì chỗ nào mình cũng thấy cảnh trăng vằng vặc như vậy. Nếu lúc nào mà trong lòng mình nó thanh tịnh, nếu các phật tử đào một cái hồ chỗ nào thì mặt trăng sẽ xuất hiện chỗ nấy. Cho nên các phật tử để một thao nước thì mặt trăng xuất hiện trong thao nước, các vị để một tô nước thì mặt trăng xuất hiện trong tô nước, và các vị để một ly nước thì mặt trăng vẫn xuất hiện trong ly nước đó. Nghĩa là lúc nào có nước trong thì mặt trăng sẽ xuất hiện. Và câu thứ hai ngài muốn nói rằng cũng giống như đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa, tức là bằng đêm mà nó lặng yên lặng gì đó thì các vị đã thấy như là biển, nguyên một mặt biển không có sóng, và thấy được một cái mặt dài, chiều dài của mặt biển, và thấy luôn cả những gì mà mình có thể bình thường cái sóng nó sẽ che lấp lại chúng ta. Thì như vậy đó, cái bước thứ ba mà chúng ta đang tìm, có nghĩa là cái điểm quan trọng của cái phần trang nghiêm tịnh độ là cái phần thanh lọc được nội giới, tức là thanh lọc được nội tâm. Nếu mà lúc nào mà chúng ta thanh tẩy được, tức là thanh lọc được cái nội tâm của chúng ta, thì lúc đó cái cảnh nó sẽ trở thành một, và khi đó cái công phu các vị gọi là trang nghiêm tịnh độ nó sẽ trở thành sự thật. Đó là chúng ta giới thiệu cái phần thứ ba, tức là trong cái bài chúng ta nói về tịnh độ. Thì như vậy, để tóm lại xin được chia sẻ cùng với phật tử một vài kinh nghiệm của bản thân trong cuộc sống hôm nay. Thì ngày hôm qua các vị đã cùng thầy chia sẻ rồi, chúng ta đã từng bước trang nghiêm tịnh độ, chúng ta đã từng bước thay đổi cuộc sống của quá khứ. Cho nên sau quá khứ chúng ta mê mờ, quá khứ chúng ta làm những việc bất thiện, bây giờ chúng ta đã vãng sanh, chúng ta đã trở thành người phật tử, chúng ta biết nghe pháp, và chúng ta từ một cái quê hương khổ đau chúng ta bước vào một thế giới gọi là hạnh phúc. Và trong thế giới hạnh phúc này, làm thế nào để chúng ta đem cái hạnh phúc này chia sẻ lại cho những người khác và làm cho người khác có những hạnh phúc của chúng ta. Đó là bắt đầu chúng ta đang trang nghiêm, có nghĩa là chúng ta cùng đem cái hạnh phúc mà chúng ta đang hưởng này cho một người khác, để người ta nhân lên cái hạnh phúc đó và biến tất cả mọi người đều hạnh phúc như tha, để mang lại cái cảnh giới nghĩa là trang nghiêm tịnh độ trong hiện tại. Nếu các vị có thể suy nghĩ thì các vị nhớ rằng có một lần nọ thì khi Đức Phật đi hành đạo, ngài có nói với ngài Phú Lô Na một bài kinh, xong rồi ngài Phú Lô Na mới xin cái bài kinh đó mang theo những lời dạy của Đức Phật, xin đi qua một cái xứ của phương Bắc để hành đạo. Thì Đức Phật mới nói rằng cái phương Bắc dân chúng nó dữ dằn lắm, thì ông làm sao ông hành đạo được? Nếu ông tới đó mà người ta nghĩa là làm khó khăn không, thì ông phải làm sao? Nói con vẫn nhẫn chịu được. Tại vì sao vậy? Tại vì họ không mắng chửi con. Nếu họ mắng chửi con, nếu mà người ta mắng chửi ông phải làm sao? Nó mắng chửi con vẫn chịu được, bởi vì nghĩa là họ chưa có thật sự đánh con. Nếu mà họ đánh ông thì ông phải làm sao? Nếu mà họ đánh con thì con cũng nhẫn chịu được, bởi vì họ chưa có muốn lấy mạng sống của con. Tôi nói rằng nếu họ lấy mạng sống con thì làm sao? Con vẫn hoan hỷ được, vì họ trong vô minh mà họ không hiểu, và họ lấy đi cái thân tứ đại của con, chấm dứt cái mạng sống của con, cho nên con cũng sẵn sàng hoan hỷ họ. Thì Đức Phật nói rằng như vậy ông tới đó hành đạo được. Và ngài Phú Lô Na chỉ trong vòng 3 tháng là đắc được A-la-hán. Chúng ta chỉ nghe một câu chuyện nhỏ vậy, nó đơn thuần thôi, nhưng mà cái quan điểm của người học Phật thì chúng ta hãy tìm hiểu từng cái khúc chiết của câu chuyện. Cái khúc chiết của câu chuyện quan trọng, khúc chiết câu chuyện rằng hiện tại cái mà chúng ta đang đối diện để trang nghiêm một cõi tịnh độ, mà chúng ta biết rằng cái cõi tịnh độ mà ngày hôm qua thầy trình bày là ngã ái bất trọng thì bất sanh ta bà. Chính cái ái của chúng ta, cái mà chúng ta, cái ái nghiệp mà thâm trọng này, nó làm chúng ta trở lại ta bà. Mà bây giờ Phật tử ai cũng sợ cõi ta bà, nói ra là cái bằng muốn về tịnh độ, và có nhiều Phật tử muốn về tịnh độ để gặp thượng thiện nhân, muốn về tịnh độ để không bao giờ gặp lại cảnh khổ này nữa. Giống như mình nói với ông xã hoặc là bà xã mình, thôi lỡ lần này gặp nhau chứ không gặp nữa. Thì các vị biết rằng chỗ đó nó có một điểm cho chúng ta thấy rằng cái phần thứ nhất của Đức Phật nói trong bài kinh đó, và Ngài Phú Lâu Na trả lời đó là thế nào? Nếu mà người ta có làm khó khăn mình đi nữa, mình vẫn gì? Mình vẫn nhẫn, mình vẫn an ổn, tại vì người ta không mắng chửi mình. Cái đó là bước thứ nhất mình có thể đi qua được. Và mục đích của toàn bộ cái bài kinh đó chỉ nói một điều rằng, nếu lúc nào chúng ta xả được cái ngã, cái riêng tư, cái cá nhân của chúng ta, tức là chúng ta không bị đau khổ bởi gì? Bởi làm khó dễ, bởi mắng chửi, bởi đánh đập, bởi giết hại, mà chúng ta vẫn hoàn toàn từ bi hỷ xả, thì người đó đạt được A-la-hán. A-la-hán cũng là một trong những bước cảnh giới mà chúng ta trang nghiêm tịnh độ. Bây giờ hỏi lại Phật tử chúng ta, chúng ta đi chùa nhiều lắm rồi, nhưng mà ở đây có Phật tử nào không thuộc bài Bát Nhã không? Không. Rồi có nhiều Phật tử thuộc bài Bát Nhã, thuộc như là ăn cháo vậy. Và nếu mà nói rằng gõ mỏ, có nhiều Phật tử gõ mỏ nghĩa là như xe lửa chạy vậy, vẫn đọc được Bát Nhã như thường. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, cứ đọc vậy. Nhưng mà hiểu và sống được cái Bát Nhã là một cái hoàn toàn khác nhau. Cho nên gõ mỏ tới dân mỏ, nhưng mà đụng chuyện bước xuống đất là gây gỗ. Bước xuống đất người ta chỉ nói mình một câu, bước xuống đất người ta chỉ không chào mình một tiếng, hay là về nhà gia đình xảy ra một chuyện gì là toàn bộ con người mình biến dạng liền. Do đó chúng ta sẽ thấy câu trả lời của Phú Lộ Na: họ làm khó dễ con, họ mắng chửi con, họ đánh đập con, kể cả họ giết con đều hoan hỷ được. Có nghĩa là Bát Nhã đã được ứng dụng, tức là cái tuệ Bát Nhã được ứng dụng toàn bộ trong con người chứng được A-la-hán. Còn cái phần của chúng ta, tức là chúng ta đọc kinh Bát Nhã rất nhiều, và nhiều Phật tử đặt câu hỏi rằng tại sao là mình cứ phải đọc Bát Nhã, các vị biết không? Tại vì mình muốn đọc là để nghĩa là cho nó nhồi cái Bát Nhã, mà làm thế nào mà để nó nhồi vào trong con người của mình bằng sự thật, để khi mình đụng chuyện đó, cái ngã mình nó không còn ló ra nữa. Có nghĩa là mình gọt, mình rửa, mình chặt nó, chặt đến mức độ mà tất cả cái gọi là ngã, gọi là gai gốc của nó không còn nữa, thì lúc đó là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể về tịnh độ. Tóm lại ở đây đó, thì thầy xin được thưa cùng các Phật tử một câu là: nếu ngã không còn, nói theo đạo Phật gọi là vô ngã là gì? Là niết bàn. Cho nên khi nào không còn ngã là thế giới này trở thành tịnh độ, và khi nào không còn ngã thì đó là yếu tố then chốt để các Phật tử có thể trang nghiêm và xây dựng tịnh độ cho mình. Nếu chỉ còn một chút nào đó gọi là manh nha của ngã, thì các vị biết rằng tịnh độ sẽ có gai gốc. Đó. Ở đây các vị nhớ một câu chuyện mà có lần thầy có kể. Có một cái linh hồn, coi như là nó tu mấy ngàn năm, không biết, lên gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế ngồi trong hỏi ai? Trả lời rằng tôi. Thượng Đế hỏi tôi là ai? Tôi là tôi, ngươi hãy trở về đi. Bởi vì cái thiên đường này không có chỗ để chứa được cái tôi của ngươi. Linh hồn trở về tu thêm 2000 năm nữa. Nên gõ cửa. Thượng Đế hỏi ai? Linh hồn trả lời là tôi, cũng là tôi nữa. Tôi là ai? Tôi là Ngài. Ngươi hãy vào đi. Lúc nào giữa tôi chỉ là Ngài, Ngài là tôi, thì linh hồn sẽ được vào cửa thiên đường. Cho nên lúc nào mà mình thấy rằng bản ngã mình nhiều lắm, thầy biết không, con thọ 10 giới, còn thọ tới Bồ Tát giới nữa, còn con quy hòa thượng đó, hòa thượng lớn lắm á, phải dễ đâu, hòa thượng nổi tiếng, con phải chọn tới đúng hòa thượng đó, con quy đó, về tu thêm 2000 năm nữa. Phải không? Chỉ có chùa nào mà con thấy mà tương chân thật con mới tu á, chứ còn cái chùa mà sơ, mấy ông thầy mà kêu bằng sư tử giả đó, không, đừng có nói tới con, về tu thêm 4000 năm nữa. Tại vì sao vậy? Không có lý do đi vào tịnh độ. Tịnh độ tức là thiên đường. Tịnh độ là cảnh giới hoàn toàn không có ngã chấp nữa. Cho nên các vị biết, có một câu chuyện hai anh kia, một người nọ một đêm nọ ngủ mơ thấy lên trời. Sau đó lên trời cái bàn nó dài lắm, giống như bàn tiệc của mình dưới, mà mỗi người ngồi trên đó thì các vị biết không, tô đũa nó dài tới 1.5 feet. Nó trời vậy sao ăn? Ông ngồi vô bàn tiệc cũng ngồi ngó hoài. Ta mời ông vô ngồi, ông ngồi thấy người này ngồi qua người kia, người kia ngồi nọ, mà ông thấy cái đũa nào nó cũng dài tới 1.5 feet ra, không sao mà gấp. Nhưng mà cuối cùng các vị biết sao? Ông thấy ông này gấp đồ ăn đút cho ông kia ăn, ông kia bước lại ăn đút cho ông nọ ăn. Cho nên người này cho người kia ăn, vì vậy đũa nó dài. Ông nói ủa, vậy mới biết được rằng đũa ở thiên đường nó khác ở thế gian. thế gian đũa nó ngắn cho nên chưa kịp ấy là nó giật rồi, cho nên do đó nó ngắn lắm, mình chỉ đu được cái miệng mình mà còn sợ người ta giật nữa. Nhưng mà thiên đường đũa nó dài lắm, các vị biết sao? Tại vì mình sống cho người thì người sẽ sống lại cho mình, kẻ nào có tâm hồn đó thì người đó được sanh lên cõi trời. Ở đây mình ngó qua ngó lại, hồi xưa thầy ở quê các vị không, có ông già đó, ông kể ông nói là nghĩa là ông đi ăn đám giỗ các vị không, mà răng cỏ ông ở đây có nhiều mấy phần tử già 50 tuổi biết á, không có hàm răng giả đâu, chỉ còn có một cái để chòi thôi. Ông đi tới ông ngồi á, mà ông là ngồi trên bàn trên, có mấy nhỏ cũng mớ nữa mà ông biết nó, thì nó ăn lẹ lắm, thành ra là gà với đồ này kêu ăn có bị lừa không, cái nào cũng lấy nữa, mấp 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 dính đầy nước miếng bỏ đó. Mấy nhỏ ăn không được tại vì nó mấp hai ba cái không bỏ, cái nào hai ba bỏ một dĩa và ông lấy 4 cái giò ông ngồi mấp xong không bỏ đó. Mấy nhỏ đâu có dám đụng tới nữa, bởi vì nước miếng không à. Rồi cái nó ăn cái chuyện khác rồi ông cứ từ từ ông gặm. Không, từ từ ông gặm. Cho nên ông già ông nghĩ rằng ông thông minh lắm các vị không, nhưng mà vì ông chưa có lên thiên đường, ông lên thiên đường ông mới biết rằng thiệt ra người ta không cần như vậy, sẽ có người thơ vịt cho ông, sẽ có người chiếu cố cho ông, sẽ có người sai nhỏ cho ông, sẽ có người làm những miếng ăn rất nhỏ để ông có thể bỏ từng miếng mà không ai đụng tới cái chén ông hết trơn. Cho nên lúc nào thế giới chúng ta không còn giành giật nữa, ngay cả trong gia đình chúng ta không còn tranh chấp nữa, ngay cả trong nội tâm chúng ta không có ý một cái ý nghĩ rằng vì cá nhân mình mà làm kẻ khác khổ đau nữa, là chúng ta đang trang nghiêm tịnh độ. Chỉ có khi nào chúng ta trang nghiêm tịnh độ của hiện tại được, thì trong tương lai dù ngắn 1000 năm hay là ngắn 50000 năm hay là chỉ một tích tắc, các Phật tử nhất tâm bất loạn thì các Phật tử sẽ thấy được cảnh giới tịnh độ. Tại vì sao vậy? Tại vì toàn bộ bản chất hay là toàn bộ những cái gì các vị tích góp được, những cái thực chất mà các vị đang có được, đó vốn bản thân nó là tịnh độ rồi. Nó là tịnh độ rồi. Cũng như bây giờ thầy hôm qua có trình bày các vị nghe, tức là hiện tại thật ra là mình đã có thần thông rồi đó. Trong kinh nói rằng, trong tịnh độ nói rằng nếu các Phật tử mà lên trên trời, lên trên tịnh độ rồi là sáng chỉ cần là đi tha phương cúng dường chư Phật, trở về nghĩa là quần đảo bổn quốc thọ thực tinh hành. Thật ra ở đây chúng ta cũng có những cái thần thông rất lớn. Thầy nói mấy Phật tử bên xứ của thầy, tức là bên Úc, và mấy bà già như vậy khỏe lắm, mà mấy người trẻ cũng khỏe lắm, chỉ cần đút cái cạc vô máy chạy ra tiền ra, thần thông như vậy. Đâu phải là đâu có cài sâu cúng bẩm gì, đút tiền đút cạc vô tiền ra, đút cạc vô tiền ra, mấy bà già còn khỏe nữa, cứ một tháng cứ xài một cây mấy vàng vàng đối với bà không cần thiết nữa. Trong khi ngày xưa thầy còn nhỏ, quê hương của thầy, những người thân yêu của thầy suốt cuộc đời chưa bao giờ đeo được một chỉ vàng y. Đó là một sự thật. Cả một cái đám cưới mà ráng mua được một chỉ vàng là cả một cuộc đời. Ở đây mấy bà già, không biết ở bên Mỹ sao, nhưng bên Úc cứ một tháng lãnh 1.5 cây xài dục bịch bịch vậy. Đó, đâu có cần đâu mà người ta nói rằng chỉ đá quá vàng, ở đây mà bà chỉ đá cũng quá vàng được vậy. Phải không? Mỗi tháng lãnh được 700 đô Úc, bán được 1.5 cây vàng. Nó bà đâu cần bán vàng, lấy 1.5 cây đó xài tỉnh queo, mà ở 10 năm là tốn biết bao nhiêu vàng của nước Úc thì không. Cho nên đó là tịnh độ. Xứ đó chỗ nào có vàng hết trơn, chỗ nào không có vàng hết trơn. Còn này nữa, còn nếu mà các vị muốn á, các vị ra hồ á, đem bánh mì ra, bánh mì Việt Nam mình các vị không, thầy còn nhỏ hồ còn nhỏ trong chùa tội nghiệp lắm, đi lượm bánh mì khô người ta bỏ lên mốc rồi đem về chùi rửa cẩn thận rồi để dành cho khô nữa, mỗi lần chiên vậy làm đồ kho ăn ở đây. Còn bánh mì ở đây là cái mà họ bỏ một lần bỏ trong cốp xe cả 5-10 ổ cả chục ổ vậy đem ra ngoài rồi chim nó tới đứng cho nó ăn. Cho nên nghĩa là tất cả những cảnh đó trong hồ, trong chim, các vị nghĩa là quan hỷ bố thí, nghe gió reo, nghe chim nó mừng này kia, là tất cả những cái đó là hiện tại chúng ta cũng đã có những tịnh độ như vậy. Mà khi mà lòng chúng ta thật sự là thanh tịnh, thật là tốt thì chim nó mới tới. Chứ ở Việt Nam là cái như rầu rồi, đâu còn con nào nữa. Các vị thấy rõ ràng không? Làm gì mà nó dám tới mà ăn bánh mì? Ăn bánh mì thì có lý do, trong bánh mì đó là mày chết mới đứng đó đi. Ở đây không có gì đâu, bị thương người ta còn phải băng bó nữa cả. Còn nữa là coi như chim tới hả, là coi như nó gặp mình nó mừng lắm. Nó là Bồ Tát quyến thuộc, nó là những chúng sanh đi gần của mình, cho nên mình cho nó ăn. Có nghĩa là mình đã gieo duyên cho nó, cho nên bố thí phạn thực kinh hành, mình đi cả 10 phương mình trở lại mình cho nó ăn. Dễ lắm, chỉ cần sáng lái xe ra hồ cái nó đi theo mình cả đàn vậy. Là tịnh độ. từng bước chân của mình đã trải dài đến hoa tịnh độ. Nhưng mà mình phải cảm nhận được cái niềm bình an và cái sự thương ân thương ái đó, để các vị mới biết rằng nếu lúc nào trong lòng chúng ta thật sự thương yêu người khác, thương yêu chúng sanh, thì chúng sanh sẽ thương yêu lại. Và cái gọi là cái niềm hân hoan đó, cái niềm an lạc đó nhân cao chừng nào đó, nhiều chừng nào, toàn bộ cả thế giới này có những niềm an lạc gì, nó biến thành gì? Thành tịnh độ chứ sao. Tịnh độ bây giờ cảnh thường vui, cực vui, không có sự khổ. Đó là mặt cái mà gọi là chúng ta quan điểm, chúng ta cố gắng vậy. Nhưng mà trên mặt luận lý, trên mặt luận lý thì các Phật tử cũng phải nhớ một điều rất kỹ. Khi Đức Phật nói về cảnh giới tịnh độ, cũng đồng thời cho các Phật tử biết rằng chỉ có nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tu hành đến mức độ thanh tịnh không còn nhiễm nữa đó, thì thế giới này không có chỗ nào là bất tịnh nữa hết. Và khi các Phật tử đã đạt được cái chỗ mà nhiễm không còn bất tịnh nữa, thì lúc đó tâm các vị nó đã thanh tịnh đến mức độ rằng không có cái nhìn của uế độ nữa. Vì vậy mọi nơi đều đã thành tịnh độ. Đồng với một ý nghĩa rằng khi ở trong thế giới nhất như thì không còn vấn đề nhị nguyên nữa. Chứ thật ra không có một thế giới gọi là cực lạc. Tại vì sao vậy? Đã gọi là cái gì có thì phải có cái không, cái gì hữu phải có cái vô, cái gì có lạc thì phải có gì? Phải có khổ. Lấy cái khổ mà nói nên cái lạc. Ở đây giữa khổ và lạc chỉ là một mà thôi. Bằng cái gì? Bằng cái tâm thanh tịnh. Bởi vì trong cái nhìn của chúng ta là cái nhìn của quế nhiễm, cho nên thế giới này biến thành quế nhiễm. Nghĩa là do thức của chúng ta nó biến từng bước như vậy. Nhưng mà thế giới tịnh độ, gọi là tịnh độ thì đúng hơn, là một thế giới hoàn toàn có thật. Lúc nào mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi, các vị mới hiểu được điều đó. Thì cái phần mà tóm lại ở đây, gọi là trong cái buổi nói về tịnh độ, thầy cũng mong rằng các Phật tử sẽ biết rằng chúng ta không có nghi ngờ gì một chút về tịnh độ. Bởi vì chúng ta biết rằng cái gì của Đức Phật nói là cái đó là chân thật ngữ. Bởi vì Đức Phật dám nói một câu rằng là cái lưỡi của Đức Phật, nghĩa là mỗi lần Đức Phật thuyết pháp là lưỡi của Ngài rộng dài tới tam thiên đại thiên thế giới, chỉ để chứng minh một điều rằng trong tam thiên đại thiên thế giới này và trong ba đời ngàn kiếp Như Lai không hề hư vọng. Đức Phật đã không hư vọng, Đức Phật đã giới thiệu chúng ta có tịnh độ, Đức Phật đã giới thiệu A Di Đà, thì tại sao chúng ta còn phải nghi ngờ, phải không? Không có lý do gì nghi ngờ cả. Nhưng mà làm thế nào để đạt được cảnh giới A Di Đà và làm thế nào về tịnh độ là ai? Là phần của ai? Là phần của chúng ta. Chứ không thể Đức Phật giới thiệu một cảnh hoàn toàn nó đẹp như vậy mà mình lại chối bỏ, và cuối cùng mình lại xây dựng một cảnh giới hư ảo bằng cái tâm tham lam cá nhân của mình, bằng những đôi đũa rất ngắn ngủi của mình, bằng những cách là bỏ cho túi riêng tư của mình, và bằng cái bản ngã của mình vỗ ngực xứng đáng. Tất cả những cái đó không phải là lý do, không phải là điều kiện, và không phải là thành tố để chúng ta tạo thành trang nghiêm tịnh độ tương lai chúng ta. Cho nên điều đó, và thầy cũng tha thiết mong rằng các Phật tử chúng ta trong thế giới hôm nay, chúng ta phải nỗ lực tu thật nhiều và nỗ lực mang lại cái niềm an ổn thật nhiều chúng sanh. Bởi vì Đức Phật tuyên bố một câu rằng Như Lai ra đời vì hạnh phúc và an lạc chúng sanh và loài người. Thì cái hình ảnh của Đức Phật ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc chúng sanh loài người, thì chúng ta là những người con Phật, là Phật tử, là người đạt được pháp phần, thì làm thế nào để chúng ta mang lại cái sự an lạc cho chúng sanh loài người, và làm thế nào sự an lạc nó biến thành nghĩa là viên mãn mười phương, thì thế giới này sẽ biến thành gì? Biến thành tịnh độ. Trước khi dứt lời thì thầy cũng muốn được chia sẻ cùng các vị một điều có thể nói rằng rất là thiết tha. Tại vì trong cái kinh nghiệm của thầy, trong kinh nghiệm mà thầy có kể cho các vị nghe là mấy mươi năm mà mình ở trong chùa để mà tương trao đó, thì thầy cũng biết rằng có những cái chính sự tu hành mà chúng ta không thấu đạt thì chúng ta cũng đã lừa dối chúng ta. Cho nên chúng ta không thể làm những người con Phật mà chúng ta bị ru ngủ. Chúng ta không bị ru ngủ trong những lời kinh, chúng ta không bị ru ngủ trong những cái lời mà gọi là những cái bánh vẽ mà làm cho chúng ta là những người đói khổ phải mong cầu. Mà chúng ta thật sự phải là cái người chủ của cái quyết định của chúng ta. Có nghĩa là con đường chúng ta đi, hạnh phúc của chúng ta trong tương lai, và cảnh giới cực lạc chúng ta được, không phải ai đó mang cho chúng ta, không phải Đức Phật A Di Đà mang cho chúng ta, mà chính chúng ta phải thể nhập được trong cảnh giới đó. và chúng ta sống thế nào để chúng ta có thể mang lại tất cả mọi hạnh phúc cho chúng sanh, để cuối cùng ngay nơi lúc này chúng ta đạt được. Bởi vì chúng ta là một người Phật tử, cho nên chúng ta không thể nhắm mắt, chúng ta không tưởng tượng những cảnh giới mà nó nằm ở trong thức biến của chúng ta, nó nằm trong một sự mơ hồ chúng ta. Mà chúng ta phải hiểu rõ lời của Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp căn cứ và dựa vào gì? Dựa vào lý của duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, và cái này diệt, cái kia diệt. Do nương nhau mà có đó, để chúng ta thấy rằng chính cái cõi mà chúng ta muốn đạt được thì nó phải ở trong tâm của chúng ta, và trong tâm chúng ta nó không còn phân biệt tướng bên ngoài, để cuối cùng cái mà thanh tịnh tâm chúng ta nó sẽ lọc sạch tất cả những cái trần cảnh mà cái mà chúng ta đang chấp mắt. Nếu không thì các vị thấy rằng mỗi một thế giới thức nó hoàn toàn khác nhau. Cái thức á, của con chó, của những con vật thì nó thấy cái đồ mà chúng ta bỏ ra, thấy đó là món ngon. Cái thức của chúng ta, cái mà chúng ta ăn ngon, chúng ta để trong tủ lạnh để dành tất cả những đồ chúng ta nướng, chúng ta xúm lại để khen ngon, thì chư thiên sợ hãi. Cái mà chư thiên cảm thấy hạnh phúc sung sướng thì chư Bồ Tát Thinh Văn xa lánh. Cái mà chư thờ Bồ Tát Thinh Văn mong muốn đạt được thì Đức Phật mỉm cười, biết rằng đó chỉ là bảo sợ, chỉ gọi là quá thành chứ không phải là bảo sợ. Các vị hiểu vậy, các vị mới biết rằng từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Nhưng mà cuối cùng từ trên Phật địa nhìn xuống, tức là từ trên cái nhãn quan của Đức Phật A Di Đà, của Đức Phật Thích Ca và mười phương chư Phật nhìn xuống, thế giới này không hề có hai. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, người nào cũng sáng suốt, người nào cũng có hào quang, người nào cũng dễ thương cả, và do vậy người nào cũng có thể về được cảnh giới tịnh độ, với điều kiện rằng chúng ta phải tự thanh tịnh và tự đạt được tịnh độ chúng ta. Đó là cái điều mà có thể nói rằng căn bản nhất, và thầy nói rằng đó là cái điều mà thầy muốn thưa cùng các vị, đó là những cái gì thiết tha nhất thầy đã nói được. Bởi vì nếu nói rằng một cái người đã ở trong chùa, đã từng ở trong chùa và đã từng tu tập, thầy nghĩ rằng nếu nói là những gì để các vị có thể hiểu lầm về lời Phật dạy thì điều đó thật là uổng. Tại vì Đức Phật chúng ta quá ư là trân trọng, quá ư là sáng suốt, và chúng ta có hạnh phúc lớn lao đến mức độ để chúng ta được làm đệ tử của Ngài. Thật sự là như vậy. Các vị thấy rằng có một cái vị giáo chủ nào mà nói những lời nó gần gũi và nó chân thật đến mức độ rằng Ngài nói gì? Ngài nói Như Lai chỉ là người chỉ đường, Như Lai chỉ là đạo sư, Như Lai chỉ là bậc lương y, và Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, và mọi người đều có một trí tuệ, có một tri kiến Phật giống như nhau. Nghĩa là tất cả những gì Ngài có, Ngài đã giao hết cho chúng ta, giao hết toàn bộ gia tài của Đức Phật của chúng ta, thì chúng ta còn cái gì để nghi ngờ nữa? Cho nên chúng ta thấy một cái nhận hạnh phúc. Các vị thấy đôi khi mình có những hạnh phúc rất lớn mà mình không cảm nhận được, rằng có một cái hạnh phúc rằng mình được ngồi dưới bóng của Đức Phật, ngồi bóng của Thiện Hữu Tri Thức, không có hận thù, không có tham lam, không có sân giận, có một cái giáo lý mà không bao giờ mà ngồi nữa là nghĩ đến chuyện rằng đó là ai đó mình phải giết ai đó, mình phải làm khổ ai đó, mình phải đau lòng ai đó, mình phải giật của ai đó và mình chiếm hữu của ai đó. Không có một cái lời dạy nào trong giáo lý nói điều đó, thì đó không phải là hạnh phúc của chúng ta hay sao? Phải không? Các vị cứ tưởng tượng là có một giáo lý, có một cái vị đạo sư mà chỉ điêu đến một sự thật, và Đức Phật chỉ nói rằng này các đệ tử của ta, này mọi người, hãy làm gì? Hãy tự mình thập đuốc lên mà đi. Cho nên Đức Phật đã trao cho chúng ta một ngọn đuốc, đã trao cho chúng ta một ánh sáng. Chúng ta có một cái hạnh phúc là chúng ta ngồi đây, chúng ta cảm thấy rằng chung quanh mình là những người thiện hữu tri thức, chung quanh là những người thương yêu, không ai muốn làm ai đau lòng hết trơn. Cho nên có điều gì mình cũng, thầy nói ngày hôm qua hay ngày hôm kia là nói là qua bên xứ sở này, các vị mới thấy rằng mình học được rất nhiều điều. Không dám đụng người ta, mà lỡ người ta đụng mình thì mình cũng mau mau nói rằng cho tôi được xin lỗi, sorry, sorry và sorry. Chỉ cần học hai tiếng nói thôi thì các vị mới thấy rằng chúng ta đã buông xả rất nhiều. Cũng ngược lại, chúng ta sẵn sàng học được, hiểu được những cái hành vi mà nếu chúng ta muốn lên cõi trời, hãy sống cho mọi người, hãy đem lại hạnh phúc cho mọi người, thì chúng ta đang trang nghiêm cái thực tại mà chúng ta đang có. Nói tóm lại, lần gặp gỡ các Phật tử hôm nay, chúng ta sẽ còn 4 buổi để trao đổi nữa. Nhưng mà trong cái quan điểm để nhận thức về một cảnh giới mà các vị biết là hiện tại có những cái tranh chấp, có những cái mơ hồ, nhiều Phật tử cứ cho rằng là pháp môn tịnh độ hay là cái cách niệm Phật A Di Đà rằng chỉ là một cái phương tiện sơ cơ, thì thầy đã định nghĩa hôm qua đó là một con đường sâu xa nhất mà Đức Phật đã dạy. Và các Phật tử chỉ cần thực hiện, hiểu và hành nó một cách đúng đắn thì cái công đức và cái sự đạt thành của các vị nó cao đến mức độ rằng Đức Phật nói rằng đó là cái con đường, đó là một cái pháp môn di diệu để cứu khổ chúng sanh trong đời hiện tại. Chúng ta có được cái phước phần đó. Và trong kinh cũng nói rằng sau này cái thời mà pháp tận cùng hết rồi đó, kinh sách có lúc không còn nữa, chỉ còn lại gì không? Chỉ còn lại 6 chữ Di Đà thôi. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau này có một lúc nào các vị không còn tìm thấy được chùa nữa, không tìm thấy được kinh nữa, không còn thấy được thầy nữa, không còn thấy được những gì mà tốt đẹp nữa, nhưng mãi mãi cành mai bất diệt vẫn còn trong lòng các vị, mãi mãi A Di Đà vẫn là trong còn trong các vị. Tại vì sao vậy? Tất cả chúng sanh đều có Phật thánh. Cái ý nghĩa của nó vậy, và sự sâu xa của nó là như vậy. Để chúng ta học Phật là chúng ta tìm được những cái gốc cạnh, những cái chỗ mà lâu nay chúng ta bỏ quên đi, thì thầy chỉ là người có trách nhiệm chia sẻ cùng các vị những điều đó, chia sẻ những cái kinh nghiệm qua cái phần hiểu biết của mình, cũng đồng thời cùng các vị thử một làm một vài cái thao tác, tức là đánh động lại những cái mà chúng ta ngủ quên. Trách nhiệm của thầy chỉ có chừng đó mà thôi. Và thầy cũng không thể chuyên chở, cũng không thể trao cho các vị một hành trang mà trong khi đó các vị không sẵn sàng. Đó cũng là ý nghĩ rằng trong tương lai các vị có về được tịnh độ hay không là tùy bản thân của từng Phật tử, từng công năng tu tập và từng cách hóa giải. Mà những ngày hôm qua thầy có nói là đó là một nghệ thuật, đã là một nghệ thuật. Và cái nghệ thuật sống cũng như là nghệ thuật của đạo Phật là làm thế nào để người con Phật có thể nhận biết được cái sự tu học của mình, nhận biết được cái sự nghĩa là sáng suốt trong chính con người của mình, và hành động những cái điều tốt đẹp nhất mà có thể không cần người khác thấy được mình. Thì tóm lại trước khi mình dứt lời lần này đó, thầy cũng lập lại một câu chuyện của quá khứ, nhưng mà thử gửi các vị một thông điệp. Câu chuyện đó là nói về có hai người nổi tiếng ngày xưa trong thời vua Nghiêu, tức là cái thời mà mình gọi là cái phần xưa nhất của Tàu. Có một người gọi là vua Nghiêu. Ông đó các vị biết là ông rất là hiền thục, rất là tốt đẹp, cho nên người ta gọi là trong thời Tàu mà nổi tiếng nhất là Nghiêu Thuấn. Thì trong thời Nghiêu và Thuấn đó, ông vua Nghiêu ông mới tìm một cái người hiền sĩ nổi tiếng tên là gì? Tên là Hứa Do. Ông mới cầu cái ông hiền sĩ đó, cái người tu hành hiền sĩ ẩn sĩ đó, mời ông đó làm vua, giao hết thiên hạ. Ông này từ chối. Ông nói tôi là cái người ẩn sĩ, tôi không muốn danh lợi, đối với ngài cái ngai vàng tôi coi như là gì? Là chiếc giày rách, bỏ đi đừng có nhắc đến nữa. Ông kia đi về rồi ông dời nhà đi liền. Tức là giống như Mưu Tiểu Bang vậy, vừa mời được không được rồi ông dời vô, ông dời ông làm một cái thấp, ông kế bên cái dòng sông tên là dòng sông